Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 13 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Arlindo Gomez Furtado, giám mục Santiago de Cabo Verde về hiện tình giáo hội tại Cap Verde bên Phi Châu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng tá về lòng từ mẫu bao la của hiền mẫu Maria Thiên Quốc đối với con cái khẩn cầu cùng mẹ. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 12 tháng 10 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tạ ơn về việc tôn phong hiển thánh theo thể thức tương đương cho hai vị người Canada, đó là Đức Cha François de Lavan, giám mục tiên khởi của giáo phận Quebec, và nữ tu Marie Nhập Thể Guillamata, sáng lập dòng Ursuline Liên hiệp Canada. Hai vị đã cùng với chân phước linh mục Giuse de Anchieta dòng tên người Tây Ban Nha tông đồ tại Brazil được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh ngày 3 tháng 4 năm nay theo thể thức tương đương, nghĩa là không theo thủ tục bình thường và không cần nghi lễ phong thánh.
Đức Cha François de Lavan đã từng được bổ nhiệm đại diện tông tòa giáo phận đàng ngoài ở Việt Nam vào năm 1653. Nhưng Ngài không thể sang Việt Nam nhận nhiệm sở vì những bất đồng xảy ra tại Á Đông từ phía các nước thuộc địa Âu Châu. Vì thế, cha rút lui trong 4 năm trời, sống tại một am ở Cân, cũng là một trường dạy linh đạo do một nhà thần bí Pháp là Jean-Bernier de Louvigny điều khiển. Trong thời gian ấy, cả các thừa sai ở Canada cũng xin Đức Giáo Hoàng Alessandro VII bổ nhiệm một vị đại diện tông tòa. Và thế là năm 1658, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cha François de Lavan làm giám mục hiệu tòa Petra và với nhiệm vụ đại diện tông tòa giáo phận Tân Pháp ở Canada. Lúc ấy Đức Cha mới được 35 tuổi và Ngài lên đường ngay, xuống tàu đến Canada ngày 16 tháng 5 năm 1659 và sau đó một tháng thì đến Quebec. Đức Cha dấn thân hoạt động tông đồ không biết mệt mỏi trong hơn 30 năm trời cha giáo hội địa phương, kiến tạo các giáo xứ từ số 0, lập các cứ điểm truyền giáo, nhà thương, trường học, các cộng đoàn dòng tu, bài trừ tệ nạn bóc lột thổ dân bản xứ từ phía các công buôn thực dân, chống lại chủ nghĩa Pháp giáo của các chính quyền Pháp, đòi độc lập khỏi tòa thánh về phương diện giáo hội từ thời vua Philip Le Bain. Đức cha François de Lavan sống đời cầu nguyện và hãm mình, chay tịnh, sống nghèo tự nguyện của cải ngài tặng hết cho chủng viện và tùy thuộc bề trên chủng viện trong mọi nhu cầu. Ngài cũng đích thân giúp đỡ các bệnh nhân tại nhà thương ở Quebec, cũng như trong nhà bệnh của chủng viện hoặc trong các lều của thổ dân. Do tinh thần nhiệm nhật, cho đến những năm cuối đời, Đức Cha vẫn giữ thói quen ngủ trên nền nhà và thức dậy lúc 2 giờ sáng, cử hành thánh lễ lúc 4 giờ rưỡi sáng cho các công nhân ở Quebec. Bao nhiêu hy sinh từ bỏ ấy đã mang lại những thành quả. Còn số giáo xứ từ 5 tăng lên 35, số linh mục từ 24 tăng lên 102 và số nữ tu từ 22 tăng lên 97 chị. còn nữ tu Maria nhập thể Gia Marta nguyên là một quá phụ, gia nhập dòng Ursulin thành Tua năm 1631 khi được 31 tuổi. 8 năm sau đó đáp lại ơn gọi thừa sai, chị sang Quebec, Canada thành lập một tu viện. Số nữ tu gia tăng và chẳng bao lâu chị phải viết tu luật và hiến pháp mới thích ứng với những kinh nghiệm và đòi hỏi mới. Tuy không bao giờ ra khỏi tu viện, nhưng chị Maria nhập thể học thổ ngữ của các bộ tộc Angoncini, Montagnesi và Uroni, và chị viết các sách giáo lý, văn phạm và từ điển, đồng thời chăm sóc các trẻ em của thổ dân, nuôi dưỡng, trợ giúp và giáo dục. Chị cũng là thiên thần bản mệnh của các thừa sai, tháp tùng các vị bằng kinh nguyện, và qua thư từ, chị quan tâm tới lý tưởng và các nhu cầu của các thừa sai. Chị sống đời chiêm niệm và hoạt động với sự đơn sơ và quân bình, cho đến năm 1669 thì được giải thoát khỏi trách nhiệm làm bề trên vì điều kiện sức khỏe suy yếu. Tình trạng này nặng thêm vào ngày 30 tháng 4 năm 1672, chị qua đời, để lại một cộng đoàn gồm 30 nữ tu, từ đó trở thành dòng các nữ tu Ursulin Quebec. Chị Maria nhập thể đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 22 tháng 6 năm 1980. Ngài nói, chị Maria nhập thể là một tâm hồn chiêm niệm, nhưng dấn thân trong hoạt động tông đồ. Chị khấn hứa tìm vinh danh cao cả nhất cho Thiên Chúa trong tất cả những gì có sức thánh hóa mạnh mẽ nhất. Và tháng 5 năm 1653, chị âm thầm hiến dâng mình làm của lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa để mưu ích cho Canada.
Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tạ ơn sáng hôm qua, có 9 vị giám mục người Canada, Quebec, đứng đầu là Đức Hồng Y Gérard Lacroix, đương kim Tổng giám mục giáo phận Quebec, Đức Hồng Y Mark Ouellet, nguyên Tổng giám mục Quebec và hiện là Tổng trưởng Bộ Giám mục, 7 giám mục khác và khoảng 100 linh mục Canada trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu, trong đó có một số phái đoàn đến từ Canada. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy tưởng niệm và noi gương đức tin kiên trì của các thừa sai đã mang lời Chúa và tin mừng cho đất nước Canada. Ngài nói, chúng ta đã nghe lời ngôn sứ Isaiah, Chúa là Thiên Chúa sẽ lau nước mắt trên mỗi khuôn mặt. Những lời đầy hy vọng này chỉ cho thấy mục tiêu, chứng tỏ tương lai mà chúng ta đang hành trình hướng về. Trên con đường này, các thánh đã đi trước và chỉ dẫn cho chúng ta. Những lời này cũng vạch rõ ơn gọi của các thừa sai.
I missionari sono coloro che docili allo Spirito Santo hanno il coraggio di vivere il Vangelo.
Các thừa sai là những người ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, đã có can đảm sống tin mừng. Cả bài tin mừng mà chúng ta đã nghe, nhà vua nói với các đầy tớ, các ngươi hãy ra các ngã tư đường, và các đầy tớ ra đi tụ tập tất cả những người mà họ gặp, xấu cũng như tốt, để dẫn họ vào tiệc cưới của nhà vua. Các thừa sai đã đón nhận lời mời gọi ấy, các vị đã ra đi kêu gọi tất cả mọi người ở các ngã tư của thế giới. Vì nếu giáo hội dừng lại và khép kín, thì giáo hội sẽ trở nên bệnh hoạn, có thể làm hư hỏng, hoặc bằng tội lỗi, hoặc bằng khoa học giả tạo tách rời khỏi Thiên Chúa, là trào lưu tục hóa phàm trần. Các thừa sai đã hướng nhìn Chúa Kitô chịu đóng đanh, đã đón nhận ơn phúc của Chúa và đã không giữ riêng cho mình. Như Thánh Phaolô, các vị trở nên mọi sự cho mọi người, các vị đã biết sống trong thanh bần và sung túc, trong sự no đầy và đói khát. Họ có thể làm mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho họ. Với sức mạnh ấy của Thiên Chúa, các vị đã có can đảm đi ra trên các nẻo đường của thế giới với lòng tín thác nơi Chúa là đấng kêu gọi họ. Cuộc sống của một thừa sai là như thế, kết thúc cuộc sống xa nhà, xa quê hương. Bao nhiêu lần các thừa sai bị sát hại, như đang xảy ra ngày nay cho bao nhiêu anh chị em chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội chủ yếu là loan báo tình thương, lòng từ bi và sự tha thứ của Thiên Chúa, được mặc khải cho loài người qua cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Các thừa sai đã phục vụ sứ mạng của giáo hội, bẻ bánh lời Chúa cho người bé mọn và những người xa xăm nhất, và mang đến cho mọi người hồng ân tình yêu vô tận tuôn chảy từ trái tim của Chúa Cứu Thế. Thánh François de Lavan và Thánh nữ Marie Nhập Thể là những người như thế. Anh chị em tín hữu hành hương người Canada thân mến, trong ngày này tôi muốn để lại cho anh chị em hai lời khuyên rút từ thư gửi tín hữu Do Thái. Hai lời khuyên sẽ giúp ích rất nhiều cho cộng đoàn của anh chị em. Lời khuyên thứ nhất là hãy nhớ đến các thủ lãnh của anh chị em, những người đã loan báo lời Chúa cho anh chị em. Khi cứ xét kỹ lưỡng kết quả chung kết cuộc sống của các vị, hãy noi gương đức tin của các vị. Ký ức về các thừa sai nâng đỡ chúng ta trong lúc chúng ta cảm thấy sự khan hiếm các thợ của tin mừng. Tấm gương của các vị lôi kéo, thúc đẩy chúng ta noi gương đức tin của các ngài, đó là những chứng tá phong phú sinh ra sự sống. Lời khuyên thứ hai, anh chị em hãy nhớ lại những ngày đầu tiên sau khi lãnh nhận ánh sáng của Chúa Kitô. Anh chị em đã phải chịu đựng một cuộc chiến đấu lớn và cơ cực. Đừng từ bỏ sự ngay thẳng của anh chị em, có một phần thưởng lớn dành cho sự ngay thẳng này. Anh chị em chỉ cần kiên trì bền đỗ. Tôn kính những người đã chịu đau khổ để mang tin mừng cho chúng ta, có nghĩa là cả chúng ta cũng tham gia cuộc chiến tốt lành cho đức tin, trong sự khiêm tốn, hiền từ, từ bi trong cuộc sống hàng ngày, và điều này mang lại thành quả. Tưởng niệm các vị đã đi trước chúng ta, những vị đã thành lập giáo hội chúng ta, giáo hội phong phú tại Quebec, phong phú với bao nhiêu thừa sai, các vị ra đi khắp nơi. Thế giới đã đầy các thừa sai Canada như hai vị thánh này. Giờ đây tôi có lời khuyên này, việc tưởng niệm các vị không làm cho chúng ta từ bỏ sự thẳng thắn, không từ bỏ can đảm. Ma quỷ ghen tương và không chấp nhận một phần đất phong phú các thừa sai. Xin Chúa ban cho miền Quebec trở lại trên con đường phong phú, cung cấp cho thế giới bao nhiêu thừa sai, và xin hai vị thánh đã thành lập giáo hội tại Quebec, giúp chúng ta như những người chuyển cầu. Ước gì hạt giống mà các vị đã gieo vãi, tăng trưởng và mang lại hoa trái là những người nam nữ can đảm, sáng suốt, có tâm hồn rộng mở đối với tiếng gọi của Chúa. Hôm nay, anh chị em phải cầu xin điều ấy cho quê hương của anh chị em và các thánh trên trời sẽ là những vị chuyển cầu cho chúng ta, để Quebec tái trở thành nguồn các vị thánh thừa sai can đảm. Niềm vui và thách đố trong cuộc hành hương này của anh chị em là tưởng niệm các chứng nhân, các thừa sai đức tin của đất nước anh chị em. Ký đức này luôn nâng đỡ anh chị em trong hành trình tiến về tương lai, hướng về mục tiêu. Khi Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi gương mặt, chúng ta hãy vui mừng hân hoan vì ơn cứu độ của Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Lacroix đã đại diện tất cả mọi người, cảm ơn Đức Thánh Cha vì hồng ân lớn lao là phong hai vị thánh François de Lavan và Marie Nhập Thể. Tiếp đến vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và ban phép lành cho tất cả mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Cha Arlindo Gomes Furtado, giám mục Santiago de Cabo Verde, về hiện tình giáo hội tại cấp Vec bên Phi Châu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày đầu tháng 9, các giám mục nước Cap Ve đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Cáp Ve rộng hơn 4.000 cây số vuông, là một quần đảo gồm 10 đảo chính và một số đảo nhỏ. Các đảo chính gồm São Tiago, Santo Antão, Boa Vista, Fogo và São Nicolau. Quần đảo này là vùng phát xuất từ núi lửa có ngọn Pico de Fogo cao 2.829 mét nằm trên đảo Fogo. Dân số Cáp Ve được 566.000 người, cộng thêm 1,5 triệu sống tại các nước ngoài. Người dân Cáp Ve gồm nhiều chủng tộc khác nhau, gốc Phi Châu cũng như Âu Châu. Họ nói tiếng Creole là thổ ngữ và tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức. Trên bình diện tôn giáo, 93% tổng số dân theo Công giáo, số còn lại theo Tin lành hay Hồi giáo. Cũng có người tự xưng là vô thần. Cáp Ve được các nhà thám hiểm Diego Gomes và Antonio de Noli khám phá ra giữa các năm 1450-1460, và từ đó trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha cho tới năm 1975 mới được độc lập. Tiếp đến Cáp Ve hiệp nhất với Guinea-Bissau cho tới năm 1980. Ngay từ đầu, chính quyền đảng Phi Châu độc lập Guinea và Cáp Ve đã lãnh đạo đất nước và có khuynh hướng phò Liên Xô. Chỉ sau khi tách rời khỏi Guinea-Bissau năm 1990, đảng này mới khước từ địa vị độc tôn để rộng mở cho chế độ đa nguyên. Sau 10 năm do đảng Phong trào Dân chủ lãnh đạo, năm 2001, đảng Phi Châu độc lập lại trở lại nắm quyền. Cáp Ve là một dân tộc trẻ có tuổi trung bình là 21 và 35% tổng số dân dưới 15 tuổi, chỉ có 6% trên 64 tuổi. Lĩnh vực giáo dục, y tế tiến triển mạnh, nhưng số các nhà thương vẫn còn thiếu. Vì không có quặng mỏ và nước khan hiếm, nên Cáp Ve đã không thể phát triển nhiều về kinh tế. Cuộc sống khó khăn khiến cho người dân di cư ra nước ngoài để tìm công ăn việc làm tại Brazil, Hoa Kỳ và các nước Âu Châu như Bồ Đào Nha và Italia.
Giáo hội Cáp Ve chỉ có hai giáo phận trực thuộc tòa thánh là Santiago de Cabo Verde, được thành lập năm 1553 và hiện do Đức cha Arlindo Gomes Furtado cai quản, và giáo phận Mindelo được thành lập năm 2003 do Đức cha Dos Santos Lopes Fortes cai quản. Cho tới khi được độc lập năm 1975, hàng giáo sĩ gồm các thừa sai Bồ Đào Nha và Italia. Các thừa sai Italia là các cha dòng Cappuccino đã làm việc tại đây từ 60 năm qua. Nhóm đầu tiên đã tới Cáp Ve vào năm 1940. Song song với việc truyền giáo, các tu sĩ Cappuccino đã góp phần rất tích cực vào việc phát triển nhân bản với các trường học và vườn trẻ, các trung tâm đào tạo, bác ái xã hội, thông tin và văn hóa. Trong số hàng trăm chương trình thăng tiến an sinh, có nhà cho người nghèo, xây hồ chứa nước, các khóa đào tạo quản trị khách sạn hàng quán, Nguyệt Sang, Đất Mới và đài phát thanh Radio Nova. Ngày nay, đa số các tu sĩ là người gốc Cáp Ve đã tu học bên Bồ Đào Nha và Italia. Phụ tỉnh Cáp Ve hiện có tất cả 35 tu sĩ, 4 tập sinh và 5 thỉnh sinh. Vì quá nhỏ, Cáp Ve không có hội đồng giám mục riêng, nhưng là thành phần của hội đồng giám mục Senegal, Mauritania, Cáp Ve và Guinea-Bissau, cũng như là thành viên của hội đồng giám mục miền Tây Phi Châu nói tiếng Pháp và của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Arlindo Gomes Furtado, giám mục Santiago de Cabo Verde, về hiện tình giáo hội tại Cáp Ve. Đức cha Furtado năm nay 64 tuổi. Năm 2004, Ngài đã được chỉ định là giám mục đầu tiên của giáo phận tân lập Mindelo, và năm 2009 được thuyên chuyển về Santiago de Cabo Verde là giáo phận đã được thành lập năm 1553. Thưa Đức cha Furtado, trên bình diện tôn giáo, Cáp Ve có đa số dân theo Công giáo, nhưng cũng có các tín hữu các tôn giáo khác nữa chứ, có phải thế không ạ?
Vâng. Tại Cáp Ve cũng có các giáo phái Tin lành đến từ Brazil, chiếm 3% dân số. Thế rồi có giáo phái Nazarene đến từ Hoa Kỳ, chiếm 5%. Người ta cũng tìm thấy giáo phái Adventist ngày thứ Bảy và Pentecostist các cộng đồng của Thiên Chúa, trong khi các tín hữu Do Thái thì đã hiện diện tại Cáp Ve từ thế kỷ thứ 16. Họ thuộc những người đầu tiên đến sống trên quần đảo này. Ngoài ra còn có một ấp gọi là Hội Đường. Điều này có nghĩa là đã có một Hội Đường Do Thái ở đây. Nhưng với thời gian, người Do Thái đã bị đồng hóa và theo Kitô giáo. Tòa đại sứ Israel đã tìm thấy các mộ Do Thái và đã trùng tu các mộ đó. Cáp Ve cũng có một số những người không tôn giáo và người Hồi từ Phi Châu tới. Bên trong các nước thuộc Liên hiệp Kinh tế Phi Châu có quyền tự do di chuyển. Điều này cho phép người Phi Châu dễ dàng tới sống trên quần đảo của chúng tôi. Chúng tôi cũng có các người di cư đến từ các nước Guinea-Bissau, Senegal, Nigeria, Ghana, Guinea-Conakry và Mali. Nhưng chúng tôi cũng đã di cư và tiếp tục di cư. Cáp Ve có 1,5 triệu người di cư, tức 3 lần nhiều hơn con số người dân sống trên quần đảo. Rất đông người di cư sống tại Bồ Đào Nha, nhưng cũng có người sống bên Hoa Kỳ, Pháp, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Sĩ, vân vân. Nhiều người thuộc thế hệ thứ hai hay thứ ba rồi, nhưng họ vẫn luôn luôn coi mình là công dân Cáp Ve.
Giữa ngã tư của các đại lục Âu Châu, Phi Châu và Mỹ Châu, người Cáp Ve có phải là Phi Châu không, thưa Đức Cha?
Cáp Ve thật ra chịu các ảnh hưởng của cả ba đại lục. Chúng tôi coi mình như là những người lai giống trên bình diện văn hóa, cũng như trên bình diện sinh học. Và sự kiện chúng tôi nói tiếng Bồ Đào Nha tạo dễ dàng cho việc hội nhập với thế giới bên ngoài. Trong khi đạo Công giáo đã rất cổ truyền trên quần đảo, thì giống như Công giáo bình dân Bồ Đào Nha, giáo hội Cáp Ve cũng phải đương đầu với các thách đố của sự tục hóa. Hiện tượng này đã xuất hiện trên đất nước chúng tôi cũng như bên Âu Châu vào cuối thập niên 1960. Cuộc cách mạng năm 1968 đã là điểm khởi hành của việc ý thức rằng các sự vật thay đổi trong thế giới.
Cuộc cách mạng chống lại thực dân Bồ Đào Nha có bị ảnh hưởng bởi chủ thuyết Marxist không, thưa Đức Cha?
Các người trí thức đã chiến đấu để thoát khỏi chế độ thực dân, nhưng đã không có các trận đánh du kích trên các đảo, vì đây là điều không thể làm được, bởi không có chỗ trú ẩn. Đó đã là một cuộc chiến đấu lén lút, một việc làm ý thức hệ. Các trận đánh chống lại người Bồ Đào Nha đã xảy ra trên đất của nước Guinea-Bissau. Sau cuộc cách mạng Hoa Cẩm Chướng tại Bồ Đào Nha vào tháng 4 năm 1974, chúng tôi đã giành được độc lập. Chế độ mới có gợi hứng xã hội chủ nghĩa do ảnh hưởng của Cuba và Liên Xô đã kéo dài cho tới năm 1990. Giáo hội đã rất gắn bó với hệ thống thuộc địa nên đã phải gánh chịu các hậu quả và đã đau khổ nhiều. Đảng Phi Châu Độc Lập của Guinea và Cáp Ve là đảng duy nhất năm 1980 trở thành Đảng Phi Châu Độc Lập Cáp Ve. Sau khi có cuộc đảo chánh tại Guinea-Bissau, hai nước tách rời nhau. Đảng này đã coi giáo hội là đồng lõa với chế độ thực dân, và cũng có một phần thật. Các người cách mạng ngờ vực giáo hội, và giáo hội đã có thể trở thành một đối kháng ít nhiều công khai.
Thưa Đức Cha, giáo hội có bị bách hại bởi chế độ xã hội chủ nghĩa không ạ?
Đã không có bách hại thực sự, nhưng đã có việc gạt bỏ giáo hội ra ngoài lề nào đó, một sự khinh bỉ tinh tế. Phải nói rằng, hầu hết các nhân viên mục vụ, các thừa sai đã thuộc thời của người ngoại quốc, chính yếu là người Bồ Đào Nha và vài tu sĩ Cappuccino người Ý. Đã có rất ít người gốc Cáp Ve trong hàng giáo sĩ, và đó là điểm yếu của giáo hội Cáp Ve. Ban đầu sau thời gian độc lập, người ta đã cảm thấy sự hăng say của cách mạng, vài người ngoại quốc đã ra đi, trong đó có 3 thừa sai bị coi như những người không được chấp nhận. Nhưng sau đó các sự việc đã lắng dịu. Trong khi đó thì các chủng sinh người Cáp Ve đã được thụ phong linh mục, và các linh mục này được chấp nhận tốt. Họ là những người Cáp Ve trong thân xác cũng như trong tâm hồn. Họ là người nhà. Liên quan tới giáo hội, vấn đề đích thật của các nhà chính trị thời đó là hình ảnh thực dân dính trên da. Được người Bồ Đào Nha thành lập năm 1553, giáo hội của chúng tôi đã chỉ có giám mục bản địa đầu tiên khi được độc lập, đó là Đức Cha Paulino, Livramento Evora, dòng Chúa Thánh Thần. Nói chung, giáo hội được trân trọng, nhất là kể từ sau khi thiết lập chế độ chính trị đa đảng và các cuộc bầu cử đa nguyên năm 1991. Từ đó đến nay không còn có các xung đột ý thức hệ giữa các đảng phái nữa và nền dân chủ hoạt động tốt. Nếu không có thỏa hiệp nữa thì đã có một sự đồng ý pháp lý được ký kết với tòa thánh và chính quyền thừa nhận giáo hội và các cơ cấu của giáo hội như tổ chức Caritas và các chi nhánh địa phương của nó.
Như thế, giáo hội có dấn thân cho việc phát triển đất nước không, thưa Đức Cha?
Nhờ tình liên đới của các tổ chức trợ giúp quốc tế như Caritas quốc tế, chúng tôi có thể hoạt động cho việc phát triển. Đất nước chúng tôi nằm trong vùng sa mạc Sahel, nên thường có các vấn đề hạn hán. Trong quá khứ, các ve đã có nhiều thời gian bị đói kém. Trận đói cuối cùng xảy ra vào năm 1947. Đã có nhiều người chết đói năm đó. Hồi đó không có các tổ chức nhân đạo quốc tế như ngày nay. Chính quyền thuộc địa Bồ Đào Nha đã muốn giấu nhẹm các nạn đói khủng khiếp này trước mắt thế giới và che giấu chúng. Nhưng các thời điểm đó đã trở thành ký ức rồi. Việc thiếu nước vẫn còn đó, đây là một vấn đề thường xuyên. Nhưng ngày nay chúng tôi có được việc đào tạo kỹ thuật dẫn nước, mặc dù là dẫn nước nhỏ giọt, có các chương trình tài trợ nhỏ giúp mua rơm cỏ, có các đập và các đê giữ nước được xây cất. Đây là sáng kiến tốt đẹp của chính quyền. Hiện nay lo lắng đầu tiên của chúng tôi là nạn người trẻ thất nghiệp, nhất là giới trẻ đã tốt nghiệp đại học. Tuy có bằng chuyên môn, nhưng họ không tìm ra việc làm tại chỗ. Vì thế họ di cư sang các nước khác như Angola, Guinea Equatorial, nơi có nhiều khả thể hơn. Cả khi số sinh giảm, mỗi gia đình có 3-4 người con, so với 6 người con cách đây 25 năm, đất nước Cáp Ve không thể thu nhận tất cả số công nhân này. Trái lại, ngành du lịch phát triển tốt, nhất là từ khi có các cuộc khủng hoảng do mùa xuân Ả Rập gây ra vì du khách bỏ vùng Bắc Phi để hướng tới Cáp Ve. Có hy vọng vì người ta thấy tình hình Cáp Ve từ từ được cải tiến và trở nên tốt hơn.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Arlindo Gomes Furtado, giám mục Santiago de Cabo Verde, về hiện tình giáo hội tại Cáp Ve bên Phi Châu. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, sinh hoạt tôn giáo chính tại thủ đô giáo hội là Thượng hội đồng giáo mục thế giới khóa ngoại thường thứ 3 về các thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Tổng cộng đã có 10 phiên họp khoáng đại với sự tham dự của hơn 180 nghị phụ. Đức Thánh Cha đã có mặt trong tất cả các phiên họp đó, trừ sáng thứ Tư, Ngài phải tiếp kiến chung 80.000 tín hữu hành hương. Đề tài của mỗi phiên họp được ấn định theo các chủ đề trong tài liệu làm việc của công nghị. Mỗi ngày, ban sáng có kinh giờ 3 và một bài giảng ngắn do một nghị phụ đảm trách, và phần nhập đề của vị Hồng Y chủ tịch thừa ủy. Sau đó là bài phát biểu của đôi vợ chồng dự thính viên, trước khi các nghị phụ lên tiếng. Mỗi vị được nói tối đa 4 phút, còn trong giờ thảo luận tự do từ 6 đến 7 giờ chiều mỗi ngày, thì mỗi vị được nói tối đa 3 phút. Đức Thánh Cha lắng nghe, và Ngài chỉ lên tiếng vào đầu khóa họp trong lời chào thăm mọi người và nhắn nhủ rằng, anh em mang tiếng nói của các giáo hội địa phương tập họp ở cấp địa phương của Hội đồng Giám mục. Giáo hội Hoàn Vũ và các giáo hội địa phương là do Chúa thiết lập. Các giáo hội địa phương được hiểu như thế là do con người thành lập. Tiếng nói này, anh em mang đến trong các công nghị, đó là một trách nhiệm lớn, mang những thực tại và các giáo hội, để giúp các giáo hội ấy tiến bước trong con đường là tin mừng gia đình. Một điều kiện tổng quát cơ bản là, nói rõ ràng, xin đừng ai nói, điều này không thể nói, ai đó sẽ nghĩ về tôi thế này thế kia. Cần nói tất cả những gì mình cảm thấy trong tinh thần tự do ngôn luận. Sau công nghị Hồng Y lần cuối hồi tháng 2 năm 2014, Trong đó có nói về gia đình, một hồng y đã viết cho tôi rằng, rất tiếc là vài hồng y không có can đảm nói một số điều vì tôn trọng Đức Giáo Hoàng, cho rằng Đức Giáo Hoàng nghĩ khác. Điều này không tốt, đó không phải là đặc tính công nghị, vì cần phải nói tất cả những gì mà trong Chúa mình cảm thấy phải nói, không vì nể con người, không nhút nhát, và đồng thời phải khiêm tốn lắng nghe và thành tâm đón nhận trong tinh thần cởi mở điều mà các anh em nói. Với hai thái độ đó, ta thực thi công nghị tính. Vì thế tôi xin anh em, hãy có những thái độ huynh đệ ấy trong Chúa, nói trong tinh thần tự do ngôn luận và khiêm tốn lắng nghe, và hãy thi hành điều đó trong tinh thần thanh thản và yên hàn, vì công nghị luôn tiến hành với Phêrô và dưới Phêrô, và sự hiện diện của Giáo Hoàng là bảo đảm cho tất cả. Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Thượng Hội đồng Giám mục đã diễn ra trong bầu không khí rất cởi mở và tự do.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục, một số nghị phụ cũng đề cập đến tình hình các gia đình ở Trung Đông, và Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, loan báo, Đức Thánh Cha Francisco triệu tập công nghị Hồng Y về tình hình Trung Đông vào ngày thứ Hai, 20 tháng 10 tới đây, tức là hôm sau ngày bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình hiện nay. Công nghị Hồng Y sẽ thảo luận dựa trên những kết quả của cuộc họp các vị sứ thần tòa thánh tại Trung Đông, Liên Hiệp Quốc tại New York và Geneva với các vị trách nhiệm tại tòa thánh, nhóm tại Vatican từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 vừa qua. Cuối khóa họp đó, các tham dự viên kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng giữ thái độ thụ động trước các cuộc tàn sát những người vô tội chỉ vì họ thuộc tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Ngoài các cuộc can thiệp quân sự, các vị còn đặc biệt yêu cầu chữa trị những căn nguyên ý thức hệ cực đoan bằng cách cổ võ đối thoại và giáo dục về việc cảm thông lẫn nhau. Đề tài của công nghị Hồng Y sẽ được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trình bày. Tham dự công nghị sắp tới, ngoài các Hồng Y, còn có 6 vị Thượng phụ Công giáo Đông Phương và Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuat Tual. Mục đích nguyên thủy của công nghị Hồng Y ngày 20 tháng 10 tới là để xác định việc phong hiền thánh cho một số vị chân phước, nhưng trong hoàn cảnh thời sự mới hiện nay, tình hình giáo hội tại Trung Đông được Đức Thánh Cha cho đưa vào chương trình nghị sự.
Hôm thứ Tư 8 tháng 10 vừa qua, Cha Hanna Yalup và 4 phụ nữ bị bắt cóc đã được trả tự do. Linh mục Hanna Yalup là cha sở làng Kneye bên Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và thuộc giáo phận Aleppo, đã bị một nhóm người võ trang bắt cóc cùng với 20 tín hữu trong đêm năm rạng ngày 6 tháng 10 vừa qua. Trong số này có cả các trẻ em nam nữ. Làng này có khoảng 700 gia đình công giáo. Đức cha George Abu Khazan, dòng Francisco, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo của Công giáo Latin, cho biết các phụ nữ khác còn lại chưa được trả tự do. Dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết, thủ phạm vụ bắt cóc này có liên hệ với nhóm Abad al-Nusra, là lực lượng thánh chiến Hồi giáo kiểm soát vùng này. Nguồn tin địa phương nói với hãng Fides rằng, cha Hanna đã bị bắt cóc sau khi đến tòa án Hồi giáo để tố giác những vụ sách nhiễu và bất công đã phải chịu trong những tuần lễ gần đây do các nhóm Hồi giáo Anusa gây ra cho tu viện Francisco. Việc trả tự do cho cha và 4 phụ nữ khác là do lệnh của tòa án Hồi giáo.
Hôm thứ Ba mùng 7 tháng 10, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nghị viện và Hội đồng Âu Châu vào ngày 25 tháng 11 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc gần 8 giờ sáng và bay tới phi trường thành phố Strasbourg bên Pháp vào lúc 10 giờ. Nửa tiếng sau đó, lúc 10 giờ 35 phút, Ngài sẽ viếng thăm và đọc diễn văn tại Nghị viện Âu Châu. Tiếp đến, lúc 12 giờ 5 phút, Ngài viếng thăm và đọc diễn văn tại Hội đồng Âu Châu rồi đáp máy bay lúc 1 giờ 50 phút để trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 4 giờ chiều. Mặt khác, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha có ý định viếng thăm một vụ tại Pháp trong vòng năm tới 2015. Vì thế, lần này, tuy đặt chân lên đất Pháp, cuộc viếng thăm của Ngài chỉ giới hạn vào Nghị viện và Hội đồng Âu Châu.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng tá về lòng từ mẫu bao la của hiền mẫu Maria Thiên Quốc đối với con cái khẩn cầu cùng mẹ.
Linh mục Gioacchino Ventura, sống vào thế kỷ 19, là nhà giảng thuyết kim triết gia lừng danh người Ý. Chính cha kể lại câu chuyện sau đây xảy ra vào năm 1848 tại thủ đô Paris, nơi cha đang có mặt. Một sĩ quan Pháp từng lĩnh hội nền giáo dục công giáo do thân mẫu truyền đạt đã sống đạo nghiêm chỉnh suốt thời niên thiếu. Đến khi vào quân ngũ, chàng từ từ bỏ rơi mọi tâm tình tôn giáo và đi vào con đường ăn chơi trụy lạc. Điều may mắn là chàng vẫn còn bảo tồn lòng sùng kính dành riêng cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Trong vòng 20 năm trời, chàng trung tín tiếp tục kêu cầu cùng Đức Mẹ Maria qua lời kinh nổi tiếng của Thánh Bernard thành Clairvaux. Đó là kinh Hãy Nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân lành, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhưng vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh, trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Này mẹ là mẹ chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen. Thời gian càng trôi qua, chàng sĩ quan càng lún sâu vào buồng nhơ của khoái lạc. Chàng làm dơ bẩn tấm áo linh hồn, tàn phá tài sản, hủy hoại sức khỏe cùng với tiếng thơm danh giá của gia đình. Thất vọng trước một viễn tượng tương lai đen tối không lối thoát, chàng quyết định chấm dứt cuộc đời, uống thuốc độc quyên sinh. Trên đường đi đến nhà người bạn để ký thác những ý định sau cùng, chàng tình cờ đi ngang qua nhà thờ Đức Bà Thắng Trận nằm trong quận 2 của thủ đô Paris. Bị một sức lực vô hình thôi thúc, chàng bước vào nhà thờ, quỳ gối xuống, khẩn cầu cùng Đức Mẹ Maria qua kinh Hãy Nhớ. Đọc chưa hết kinh, chàng bỗng cảm thấy cần phải làm một cuộc thay đổi toàn diện. Thế là thay vì tự tử chấm dứt cuộc đời, chàng quyết định thay đổi lối sống. Một giờ sau, chàng đã khiêm tốn quỳ gối nơi tòa giải tội. Chàng xưng thú mọi tội lỗi với lòng thống hối ăn năn thống thiết. Đức Mẹ Maria đã thưởng công một linh hồn lầm lạc nhưng vẫn trung tín kêu cầu cùng mẹ. Chân Phước Maria Romero Menezes là người Nicaragua và là nữ tử Đức Bà Phù Hộ, được mệnh danh là bạn của người nghèo. Trong sử liệu cuộc đời nữ Chân Phước, người ta đọc câu chuyện sau đây. Nơi thành trì của các nữ tu dòng con Đức Bà Phù Hộ, chị Maria Romero thường tổ chức một cái chợ nhỏ để bán những sản phẩm với giá rẻ thật rẻ, hầu người nghèo có thể mua hoặc đổi lấy những rau trái đồng ruộng. Thế rồi vào một thời kỳ chỉ có toàn đậu xanh, chứ tuyệt nhiên không có một thứ gì khác. Vào một ngày thứ bảy, chị Maria Romero băn khoăn bước vào nhà thờ và bắt đầu tìm kiếm làm sao để cho thức ăn của dân nghèo có thêm chút vị ngon, bởi vì họ chỉ luộc đậu xanh với nước và muối. Với ý nghĩ này, chị Maria Romero thân thưa với Đức Mẹ như sau. Thưa mẹ yêu dấu của con ước ao làm sao cho thức ăn dân nghèo của con có thêm chút vị ngon. Vậy thì xin mẹ gửi đến cho con một ít hành đi, mà xin mẹ gửi ngay hôm nay nhé. Bởi vì hôm nay là ngày nhóm chợ, mẹ thấy là con kêu xin mẹ với trọn lòng tin tưởng. Hoặc hành hoặc tỏi, thứ nào cũng được, xin mẹ làm ơn gửi ngay cho con nhé. Bởi vì mấy thứ này đối với mẹ thì đâu có tốn đồng nào, vậy phải không mẹ? Chị Maria Romero vẫn còn đang ở trong nhà thờ, thì người gác cổng chạy ngay đến bên cạnh và nói, có một ông mang quà đến, nhưng ông muốn trao tặng tay chị. Chị Maria Romero ra khỏi nhà thờ, thì một nông dân mang rổ hành đến và nói, tôi hứa với Đức Mẹ là nếu Đức Mẹ cho tôi trúng mùa hành, thì tôi sẽ tặng một phần hành cho người nghèo, và tôi đã được mùa hành, nên tôi xin giữ lời hứa. Đây là phần hành dành cho người nghèo. đọc kinh cầu Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng, thì con nài xin mẹ giữ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trong cậy mẹ như con thảo. Ngõ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền độ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.